Nói xong, hai tay vẫy ra, từ trong bọc lão rút ra một túi nữa. Người ta thấy lão lôi hết cái túi này đến túi khác, không biết trong bọc rốt cuộc giấu được bao nhiêu cái túi. Triệu Mãn hơi lắc đầu nói, hôm nay bọn ta lên đây học hỏi tuyệt nghệ của phái Võ Đan, bất kể vị nào thuộc phái Võ Đan hạ trường, bọn ta đều vui lòng phụng bồi. Phái Võ Đan có chân tài thực học không, hay chỉ là cái tiếng hảo, một trận hôm nay cả thiên hạ sẽ đều biết. Còn món nợ giữa Minh giáo với bọn ta, để ngày sau tính sổ với nhau cũng chưa muộn. Gã tiểu quỷ Trương Vô Kỵ gian trá xảo quyệt, bổn cô nương chưa trút gân, lột da y thì chưa tiêu được cái mối hận trong lòng, xong cũng chưa vội gì một hôm nay. Trương Tam Phong nghe câu gã tiểu quỷ Trương Vô Kỵ thì để làm lạ. Giáo chủ Minh giáo không lẽ tên là Trương Vô Kỵ thật ư, sao lại là gã tiểu quỷ nhỉ? Thuyết Bất Đắc cười hi hi nói, Trương giáo chủ của bổn giáo tuổi trẻ tài cao, Triệu cô nương e rằng còn thua giáo chủ của bọn ta vài tuổi, chi bằng lấy Quách Trương giáo chủ, hòa thượng ta thấy cũng xứng đôi ra phết ấy nhỉ. Lời chưa dứt, đứng sau Triệu Mẫn cũng gầm lên. Đừng nói bậy, câm miệng, gã sư đi hoang nói thối lắm. Triệu Mẫn hai má đỏ bừng, dung mạo càng thêm kiều diễm, thần sắc chỉ có 3 phần tức giận, nhưng đến 7 phần e ấp. Từ một đại thủ lĩnh quần hào oai vệ phút chốc biến thành một thiếu nữ thẹn thùng. Nhưng nàng trấn tĩnh được ngay, mặt trở lại lạnh như tiền, nói với Trương Tam Phong. Trương chân nhân, nếu lão tiền bối không chịu ra tay, thì chỉ cần nói một câu cũng được. Hãy nói rằng, phái Võ Đan lâu nay toàn là khi thế đạo danh, thì bọn ta sẽ vỗ tay đi liền. Bọn tiểu tử Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu sẽ được thả về đây. Đâu có mất gì. Vừa lúc đó, Thiết Quan đạo nhân Trương Trung, Ân Giả Vương cùng tới, một lát sau thì Chu Điên và Bành Oánh Ngọc cũng tới đây. Minh giáo thế là có thêm 4 cao thủ, Triệu Mẫn xác định hình thế, đôi bên quyết chiến, chưa chắc thắng nổi, sợ nhất là Trương Vô Kỵ còn ở trong bóng tối, sẽ giở trò gì chưa biết. Nàng đưa mắt nhìn mọi người trong Minh giáo khắp lượt nghĩ thầm. Trương Tam Phong sở dĩ thành mối họa trong gan ruột đối với triều đình, chẳng qua là vì lão có uy danh quá lớn, được mọi người trong võ lâm coi như Thái Sơn Bắt Đẩu. Lão mà đối địch với triều đình, thì võ lâm Trung Nguyên cũng không ai chịu hàng phục triều đình cả. Song lão già nua như ngọn đèn trước gió, liệu còn sống thêm được bao lâu? Hôm nay chưa cần lấy mạng lão, chỉ cần làm nhục lão một phen, cho thanh danh phái Võ Đan tiêu ma, cũng coi là thành công lớn lắm rồi, bèn lạnh lùng nói. Bọn ta đến thăm núi Võ Đan chỉ muốn lĩnh giáo võ công Trương chân nhân xem thật hay là giả, còn nếu muốn diệt trừ Minh giáo, chẳng lẽ không biết tìm đường đến đỉnh Quang Minh hay sao? Việc gì phải tỷ thí với Minh giáo trên núi Võ Đan? Không lẽ trên thế gian chỉ một mình Trương chân nhân có tài bình phẩm cao thấp thắng bại hay sao? Thôi, thế này vậy. Trong nhà bổn cô nương có 3 tên gia nhân, một tên luyện được vài bữa môn kiếm kháp, giết heo mổ chó, một tên biết sơ qua chút nội công, một đứa thì học được vài đường quyền mèo cao. A Đại, A Nhị, A Tam đâu, mau đứng dậy ra đây nào. Trương chân nhân chỉ cần đánh bại 3 tên gia nhân vô tích sự này thì bọn ta sẽ thán phục võ công của phái Võ Đan là thật chứ không phải là giả. Bằng không thì giang hồ sẽ phán xét, bổn cô nương cũng chả cần nhiều lời làm gì. Nói xong, nàng vỗ tay một cái, từ sau lưng nàng có 3 người thông thả bước ra. Chỉ thấy A Đại là một lão già gầy khô như que củi, 2 tay ôm một thanh trường kiếm, chính là Bảo Kiếm Ỷ Thiên. Lão này vừa gầy vừa cao, mặt đầy nếp nhăn, dúng gió khổ sở, tựa hồ mới bị chửi bới đánh đập một hồi, nếu không thì cũng là vợ con mới chết, ai nhìn thấy mặt lão cũng mũi lòng, muốn rơi nước mắt thương cảm. A Nhị cũng gầy khô như thế, song thấp hơn, đầu nhẵn thín, hói đến mức không còn một sợi tóc nào, 2 bên huyệt thái dương lõm sâu đến nửa tấc. A Tam thì thân hình chắc nịch, đầy vẻ oai vệ, trên mặt, trên tay, trên cổ, phàm chỗ nào lộ da thịt cũng thấy bắp thịt cuồn cuộn săn chắc, tựa hồ tinh lực toàn thân quá dồi dào, sắp bật tung ra ngoài. Trên má trái hắn có 1 nốt ruồi đen, từ nốt ruồi mọc ra 1 sợi lông dài, Trương Tam Phong, Ân Thiên Chính, Dương Tiêu nhìn thấy ba gã kia đều kinh thần. Chu Điên nói: "Triệu cô nương, ba gã kia đều là cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm, Chu mổ ta đấu với vị nào cũng không nổi, sao họ lại muối mặt đóng vai đầy tớ, bỡn cợt với Trương chân nhân như vậy chứ hả?" Triệu Mẫn hỏi: "Có thực họ là cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm hay không mà sao bổn cô nương lại không biết thế nhỉ? Thế tên họ là gì nào?" Chu Điên bí quá nhưng liền cười ha hả nói dốc: "Một vị là Nhất Kiếm Chấn Thiên Hạ Su Mi Thần Quân, một vị là Đan Khí Bá Bát Phương Đốc Đầu Thiên Vương, còn vị này thiên hạ ai mà chẳng biết, ai mà không hay, chính là Hì Hì Hà Hà, là Thần Quyền Cái Thế Đại Lực Tôn Giả đó mà." Triệu Mẫn nghe Chu Điên nói phịa quấy quá, không khỏi tức cười nói: "Ba tên này ở nhà bổn cô nương chuyên nấu cơm, pha trà, lau bàn, quét nhà, làm cái quái gì mà có thần quân, rồi nào là thiên vương, rồi lại tôn giả nào ở đây chứ hả? Trường chân nhân, lão tiền bối, hãy đấu quyền cước với A Tam trước đi nào." A Tam tiến lên một bước, ôm quyền nói: "Mời Trương chân nhân." Chân trái hắn dậm một cái, ba hòn gạch vuông màu xanh dưới nền đã bị nát vụn. Hòn gạch dưới bàn chân hắn bị vỡ nát cũng không lạ, nhưng lạ là hai hòn gạch ở hai bên cạnh cũng vỡ nát theo. Dương Tiêu và Vi Nhất Tiếu nhìn nhau cũng nghĩ thầm: "Tay này ghê thật." Hai gã A Đại, A Nhị thông thả lùi ra sau, đầu cúi gầm, không nhìn một ai. Ba tên này từ lúc vào trong điện chỉ đứng sau lưng Triệu Mẫn, lúc nào cũng cúi gầm, thần sắc u ám, chẳng ai thèm để ý tới. Nào ngờ vừa mới bước ra đã sừng sững như đỉnh núi cao, có ngay khí thế của một đại tông sư, nhưng khi lui về thì lại co ro rụt rè y như dáng điệu của bọn đầy tớ. Trì khách đạo sĩ của phái Võ Đan là Linh Hư từ đầu vẫn lo lắng cho thương thế của thái sư phụ, lúc này không còn nhịn nổi quát lên: "Thái sư phụ ta bị thương vừa mới thổ huyết, các ngươi không thấy hay sao? Các ngươi sao lại nói tới đây giọng y nghẹn ngào như sắp khóc. Ân Thiên Chính nghĩ thầm: "Thì ra Trương chân nhân bị thương vừa mới thổ huyết, không biết kẻ đã thương là ai vậy. Dẫu Trương chân nhân không bị thương thì tuổi tác cũng đã quá cao, làm sao có thể tỉ thí quyền cước với tên kia cơ chứ. Võ công tên này có lẽ thuần một lộ cương mãnh, để ta thử xem sao." Bèn cao giọng nói: "Trương chân nhân vai vế thế nào lại thèm động thủ với hạng ăn kẻ ở như ngươi? Nói nghe sao mà tức cười quá. Chưa cần Trương chân nhân phải ra tay, hạng đầy tớ như ngươi không chịu nổi một quyền cước của Ân lão mổ này đâu." Ân Thiên Chính biết rõ A Đại, A Nhị, A Tam hoàn toàn không phải hạng tầm thường, nhưng cố ý khinh miệt cốt để buộc chúng đấu với mình. Triệu Mẫn nói: "A Tam, việc mới làm gần đây nhất là gì? Hãy nói cho họ nghe đi, xem có xứng để tỉ thí với cao nhân phái Võ Đan hay không." Mọi lời lẽ của nàng đều nhằm lôi phái Võ Đan vào cuộc. A Tam nói: "Tiểu nhân gần đây cũng không làm được việc gì đáng kể. Ở vùng Tây Bắc, tiểu nhân có động thủ với một hòa thượng thiếu lâm tự tên là Không Tính, chỉ lực đấu chỉ lực, đã phá được long trảo thủ của hòa thượng đó, tiện tay cắt cổ luôn thủ cấp của lão ta." Nghe xong câu ấy, mọi người trong đại sảnh đều rúng động. Trên đỉnh Quang Minh, Không Tính thần tăng từng dùng long trảo thủ đấu với Trương Vô Kỵ, có lúc đã chiếm thượng phong. Các cao thủ của Minh giáo, người nào cũng chứng kiến, không ngờ bị tán mạng bởi tên A Tam này. Đã giết được vị thần tăng phái thiếu lâm thì hắn đủ tư cách tỉ thí cao thấp với Trường Tam Phong. Ân Thiên Chính lớn tiếng nói: "Được lắm, ngay đến Không Tính thần tăng của phái thiếu lâm còn bị người đánh chết thì để Ân lão mổ đấu với người một trận mới khoái nào." Nói rồi bước lên hai bước, xoải chân xuống tấn, lông mày trắng dựng ngược, thần uy lẫm lẫm. A Tam nói: "Bạch Mi Ưng Vương, lão là tà ma ngoại đạo, A Tam ta đây cũng là ngoại đạo tà ma, hai ta cùng một lò, phe mình lẽ nào đánh phe ta. Nếu lão muốn đấu thì cứ hẹn ngày đi, ta sẽ tiếp lão. Hôm nay chủ nhân chỉ ra lệnh cho ta thử xem võ công phái Võ Đan hư thực thế nào mà thôi." Hắn quay sang nói với Trương Tam Phong: "Trương chân nhân, nếu các hạ không muốn hạ trường, chỉ cần nói một câu là xong, bọn ta cũng không bức ép gì. Phái Võ Đan chỉ cần nhận thua là được. Bọn ta đâu cứ nhất thiết phải lấy mạng các hạ đâu nào. Trương Tam Phong mỉm cười, nghĩ bụng, tuy mình bị trọng thương, nhưng nếu thi triển pháp môn võ học thượng thừa, dĩ hư ngự thực trong pho thái cực quyền mới sáng chế, thì chưa chắc đã thua hắn. Nhưng cái khó là làm sao đánh bại A Tam. Tên A Nhị thể nào cũng đòi đấu nội lực, việc đó không thể nào mượn sự khôn khéo mà được. Cửa ải đó khó bề vượt qua. Nhưng tình thế lúc này như lửa cháy lông mày, hiện tại cứ phải đánh bại tên A Tam trước đã, rồi sẽ tính sau. Nghĩ thế, Trương lão bèn bước ra giữa điện, nói với Ân Thiên Chính: "Mỹ ý của Ân Dương, bần đạo tâm tỉnh, bần đạo gần đây có sáng tạo một pho quyền thuật gọi là Thái Cực Quyền, tự nghĩ không giống như nhiều môn võ công khác. Vị thí chủ kia muốn ấn chứng công phu của phái võ đan, Ân huynh có đánh bại y, y cũng không có cam chịu đâu. Vậy để bần đạo xem vài chiêu số trong pho Thái Cực Quyền ra đấu xem sao. Âu cũng là dịp tốt để bần đạo trình các vị xem pho quyền tâm quyết nhiều năm qua đó mà." Ân Thiên Chính nghe thế thì vừa mừng vừa lo ngại, nghe Trương Chân Nhân nói đến pho Thái Cực Quyền bằng một giọng đầy tự tin. Trương Tam Phong là người đã nói sao, hẳn đã có chủ định, đã nắm chắc cả rồi, đâu lẽ là mất uy danh một đời. Nhưng Trương Chân Nhân vừa bị thương thổ huyết, chỉ sợ quyền kỹ tuy tinh, song nội lực khó chịu nổi, ông không tiện nhiều lời, đành ôm quyền nói: "Vạn bối cung kính chiêm ngưỡng thần kỹ của Trương Chân Nhân." A Tam thấy Trương Chân Nhân điềm nhiên hạ trường, trong bụng cũng có phần khiếp sợ, nhưng lại nghĩ thầm: "Hôm nay chỉ riêng một việc ta cùng lão đạo này tỉ thí lưỡng bại câu thương thì cũng đủ làm chấn động võ lâm rồi." Bèn nín thở ngưng thần, hai mắt chăm chăm nhìn vào mặt Trương Tam Phong, lẳng lặng vận nội tức, xương cốt toàn thân phát ra tiếng kêu lách cách không ngừng. Mọi người nghe thế đều nhìn nhau kinh hãi, biết đây là võ công tối thượng thừa của Phật môn chính tông. Từ ngoài vào trong, không nhuốm chút tà khí nào cả, chính là Kim Cương Phục Ma Thần Thông. Trương Tam Phong thấy thần tình tên kia như thế cũng thầm kinh hãi, người này lai lịch không tầm thường, không biết pho Thái Cực Quyền của ta có đối phó nổi chăng. Rồi Trương lão từ từ giơ hai tay lên, ngụ ý nhường A Tam xuất chiêu. Đột nhiên, một đạo đồng đầu bù tóc rối, mặt mày lem luốc từ sau lưng Du Đại Nham bước ra nói: "Thái sư phụ, vị thí chủ kia nếu không biết quyền kỹ của phái võ đan ta thì hà tất thái sư phụ phải mất công đại giá để đệ tử diễn vài chiêu cho y xem cũng đủ rồi." Đạo đồng đầu bù tóc rối kia chính là Trương Vô Kỵ, cánh Ân Thiên Chính, Dương Tiêu mới chia tay với chàng chưa lâu, tuy lúc này hình dáng y phục hoàn toàn thay đổi, nhưng vừa nghe giọng nói đã nhận ra liền, quần hào minh giáo thấy giáo chủ đã ở đây từ sớm thì cả mừng. Còn Trương Tam Phong và Du Đại Nham thì làm sao nghĩ ra được. Trương Tam Phong nhất thời chưa nhận ra chàng, nhìn áo quần thì đoán là Thanh Phong, liền nói: "Vị thí chủ kia chuyên về Kim Cương Phục Ma Thần Thông ngoại môn của phái Thiếu Lâm, hẳn là một cao thủ của chi phái Thiếu Lâm Tây Vực đây mà. Trẻ như con, chỉ một chiêu đã bị đứt gân gãy xương, đâu phải là chuyện đùa." Trương Vô Kỵ tay trái kéo vạt áo Trương Tam Phong, tay phải cầm bàn tay trái của Trương lão lắc nhẹ nói: "Pho Thái Cực Quyền mà thái sư phụ dạy cho con chưa hề sử dụng, nên không biết mình đã luyện thành hay chưa. May sao vị thí chủ đây là cao thủ ngoại gia, xin để con ra đấu xem có thể lấy được nhu khắc cương, lấy hư chế thực được không, chẳng hay lắm sao." Vừa nói, chàng dùng Cửu Dương Thần Công truyền một luồng khí cực kỳ hồn hậu và nhu hòa qua bàn tay sang cơ thể Trương Tam Phong. Trong khoảnh khắc, Trương Tam Phong cảm thấy có một luồng lực đạo vô cùng mạnh mẽ qua lòng bàn tay đi vào người mình. Tuy còn kém xa nội lực của Trương lão về mặt thuần nhất, nhưng dồn dập dồi dào, liên miên bất tuyệt, tưởng như vô cùng vô tận. Trương lão kinh ngạc, nhìn kỹ sắc mặt Trương Vô Kỵ, thấy ánh mắt chàng không lộ quang hoa mà ẩn chứa sự trong sáng ôn nhuận, chứng tỏ nội công đã đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh. Bình sinh trong đời Trương đảo chỉ gặp vài người như Giác Viễn Đại Sư, Quách Tĩnh Đại Hiệp đạt tới mức đó mà thôi. Còn thời nay, trừ bản thân Trương lão ra, chưa có người thứ hai đạt tới cảnh giới đó. Trong giây lát, lòng Trương lão nổi lên bao mối hồ nghi, Nhưng nội lực của chàng thiếu niên này truyền cho Trương lão rõ ràng để giúp trị thương, không hề có tà ý, bèn mỉm cười nói: "Ta già nua lắm cẩm, đâu có môn gì hay mà dạy cho con đâu. Con muốn lĩnh giáo công phu ngoại môn tuyệt đỉnh của vị thí chủ này cũng được, nhưng phải cẩn thận đó nghe." Trương lão đoán rằng Đạo Đồng là cao thủ của một môn phái Tứ Tiếp Viện, cho nên dùng lời lẽ khiêm nhường khách sáo. Trương Vô Kỵ nói: "Thái sư phụ, đối với hài nhi ơn nặng như non, dẫu hài nhi có tan xương nát thịt cũng không trả nổi đại ân của thái sư phụ và các vị sư bá sư thúc. Võ công của phái Võ Đan tuy không dám nói là vô địch thiên hạ, song quyết không thua thủ hạ của Thiếu Lâm Tây Vực. Xin thái sư phụ cứ yên tâm." Mấy câu này chàng nói hết sức thành thực, ba tiếng thái sư phụ nghe vô cùng tự nhiên, không chút ngập ngừng giả bộ, khiến Trương Tam Phong cũng ngạc nhiên. Hay y đúng là đệ tử bổn môn đã bí mật gắn công luyện hệt như bản sư Giác Viễn đại sư năm xưa. Trương Tam Phong chậm rãi buông tay Trương Vô Kỵ, lùi về chỗ cũ, ngồi xuống ghế, liếc sang nhìn Du Đại Nham, thấy người học trò cũng ngơ ngác, chưa hiểu như thế nào. A Tam thấy Trương Tam Phong cho một gã tiểu đại đồng xuất chiêu, tức là tỏ ra khinh miệt hắn đến cực điểm, thì định bụng sẽ giáng cho gã tiểu đại đồng này một đòn chết tươi để khích lão già tức giận động thủ với hắn. Như thế, hắn càng chắc thắng hơn. Nghĩ vậy, hắn không nhiều lời, chỉ dục: "Tên oắt con kia, ra chiêu đi." Trương Vô Kỵ nói: "Pho quyền thuật này là do thái sư phụ vãn bối Trương Chân Nhân nhiều năm tâm huyết tạo ra, gọi là thái cực quyền. Vãn bối mới học, chưa kịp tập luyện, vị tất đã nắm được tinh yếu của quyền pháp, trong vòng 30 chiêu, e rằng chưa đánh ngã nổi tiền bối. Nếu vậy, thì là do vãn bối học nghệ chưa tinh, chứ không phải vì pho quyền thuật này không hay. Chuyện đó tiền bối cần hiểu cho rõ." A Tam không giận nổi phải cười phá lên, ngoảnh lại nói với A Đại, A Nhị: "Đại ca, Nhị ca, thiên hạ sao có một đệ tử ngông cuồng đến thế không biết?" A Nhị cũng cười theo, riêng A Đại nhận thấy gã tiểu đạo đồng này không phải hạng dễ đối phó, nên nói: "Tam đệ, đừng có mà khinh địch đấy nhé." A Tam tiến lên một bước, vù một tiếng, tay phải đánh thẳng tới ngực Trương Vô Kỵ. Chiêu này nhanh như chớp, hữu quyền mới đến nửa chừng, thì tả quyền còn nhanh hơn, phát sau lại đến trước, giáng thẳng vào mặt Trương Vô Kỵ, chiêu thuật kỳ dị hiếm thấy. Trương Vô Kỵ từ lúc nghe Trương Tam Phong diễn giải về thái cực quyền, trong hơn một canh giờ chàng chỉ suy ngẫm về quyền lý của pho quyền thuật này. Thấy tả quyền của A Tam đánh ra, chàng lập tức sử chiêu lãm tước vĩ trong pho thái cực quyền, chân phải thực, chân trái hư, vận dụng yếu quyết chữ tể. Nương theo đối phương, bàn tay phải đã nắm được cổ tay trái của hắn, dùng sức đẩy ngang, thân hình A Tam tức thì bổ nhào về đằng trước, loạn choạng hai bước mới dừng lại được. Mọi người thấy thế, vô cùng ngạc nhiên ồ lên. Chiêu lãm tước vĩ này là chiêu được sử dụng đầu tiên đối phó với kẻ địch kể từ khi pho thái cực quyền được sáng chế. Trương Vô Kỵ có Cửu Dương Thần Công, lại thiện dụng thuật Càn Khôn Đại Na Di, đột nhiên sử dụng yếu quyết chữ niêm trong pho thái cực quyền. Tuy chàng được học chưa đầy hai canh giờ, song cũng bằng người khổ luyện cả đời. A Tam bị chàng vuốt một cái, kình lực ngàn cân của đòn quyền kia như rơi tõm vào biển cả, không còn một chút tâm hơi. Chính mình còn bị quyền kình của mình đẩy đi hai bước, hắn kinh hãi cả giận, cứ đánh ra liên tiếp, tựa hồ hắn có hàng chục cánh tay, hàng chục quả đấm cùng tung đòn một lượt. Mọi người thấy thế công của hắn như cuồng phong bạo vũ, đều kinh hãi nghĩ thầm: thảo nào võ công cao cường như Không Tính đại sư mà cũng phải bỏ mạng bởi tay hắn. Trừ đồng bọn đi theo Triệu Mẫn, còn ai ai cũng lo lắng cho Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ có hiển dương uy danh phái Võ Đan, nên chàng không sử dụng đến võ công của mình, mà mọi chiêu thức đều sử dụng pho thái cực quyền do Trương Tam Phong sáng tạo, như đơn tiên, đề thủ thượng thế, bạch hạt lượng xí, lâu tất câu bộ. Đến lúc chàng sử dụng chiêu thủ huy tỳ bà, tay phải vòng ra, tay trái thu vào, trong giây lát ngộ ra chỗ tinh vi huyền diệu của pho thái cực quyền. Thành thử chàng sử chiêu này vô cùng tự nhiên, nhàn nhã, cứ như thể nước chảy mây trôi. A Tam chỉ cảm thấy toàn bộ các lộ thượng bàn đã bị song chưởng của chàng bao phủ như nhốt trong lòng, không thể nào né tránh, cũng không thể nào chống đỡ, đành vận kình ra lưng, chịu để chàng đánh một chưởng. Cùng lúc, hắn tung hữu quyền, cốt sau, mỗi người chịu được một chiêu, thành cục diện, lưỡng bại câu thương. Nào ngờ Trương Vô Kỵ hai tay tạo vòng tròn, như ôm Thái Cực vào lòng. Một luồng lực đạo vô cùng mạnh mẽ, tạo thành một cơn gió lốc, cuốn hắn xoay tròn tại chỗ 7-8 vòng như con quay, khiến hắn vật vã xuống tấn, sửa chiêu, thiên cân trụy mới đứng im lại được, song mặt thì đỏ gay, cực kỳ bẽ bàng. Quần hào Minh giáo lớn tiếng reo hò, Dương Tiêu nói, công phu Thái Cực quyền của phái Võ Đan thật là thần diệu, quả làm cho người ta sáng mắt sáng lòng. Chu Điên cười nói, A Tam lão huynh, ta khuyên lão huynh nên đổi tên đi, gọi là A Quay thôi. Ân Giả Vương bồi thêm, quay thêm vài vòng nữa cũng chả có gì là bẻ mặt, cổ nhân đã chẳng từng nói 36 trước, chứ quay là hơn đó sao? Thuyết Bất Đắc cũng nói, ngày trước hảo hán Lương Sơn Bạc có gã Hắc toàn phong nghĩa là xoay như gió lốc ấy. A Tam tức giận, mặt từ màu đỏ chuyển thành màu tím, hắn rống lên một tiếng, nhảy chồm tới, tay trái lúc quyền lúc chưởng biến ảo khôn lường, còn tay phải chỉ sử dụng công phu chỉ lực, chộp cào đâm chọt, vồ cào cấu gãy, năm ngón tay như phán quan bút, như điểm huyệt quyết, như đao như kiếm, như thương như kích, tấn công cực kỳ hung hãn. Trương Vô Kỵ phò Thái Cực quyền chưa thạo, tức thời chân tay luống cuống ứng phó không nổi, bỗng soạt một tiếng, tay áo bị xé ra một đường, thành thi triển khinh công, chạy nhanh để né tránh công phu chỉ lực ghê gớm chưa từng thấy kia. A Tam gầm lên đuổi theo, nhưng không sánh kịp khinh công phiêu dật của đối phương, 10 ngón tay vồ lần nào cũng hụt. Trương Vô Kỵ vừa né tránh vừa nghĩ bụng, nếu ta chỉ chạy mà không đấu, chẳng hóa ra thua ư? Phò Thái Cực quyền này ta chưa thạo lắm, chi bằng sử dụng công phu Càn Khôn Đại Na Di đấu với hắn vậy. Bèn quay lại, hai tay ra chiêu, giả mã phân tông trong phò Thái Cực quyền, nhưng tay trái lại sử dụng thủ pháp Càn Khôn Đại Na Di, một ngón tay bên phải của A Tam đâm vào vai đối phương, chẳng biết bị lôi kéo thế nào, lại đâm luôn vào mắt trái của chính hắn. Đau đến nổ đom đóm mắt. Cánh tay trái cơ hồ không nhấc lên nổi. Dương Tiêu biết đó không phải là công phu Thái Cực quyền, bèn nói lấp đi, Thái Cực quyền quá là tuyệt diệu. A Tam vừa đau vừa tức quát, thứ đó là tà thuật yêu pháp, chứ Thái Cực quyền cái nổi gì. Rồi hắn chọt liền ba chỉ. Trương Vô Kỵ tung bình né tránh, lại thấy A Tam vươn tay ra, hai ngón chọt tới, chàng bèn sử dụng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, vừa kéo vừa dẫn, nghe cộp một tiếng, hai ngón tay của A Tam chọt luôn vào cây gỗ lớn trong đại điện, lúc sâu vào gỗ, mọi người vừa cả kinh vừa tức cười. Trong lúc ai nấy đang cười ồ, Du Đại Nham bỗng quát lên, dừng tay, ngươi vừa sử dụng kim cương chỉ lực của phái Thiếu Lâm phải không? Trương Vô Kỵ tung mình nhảy tránh ra, nghe mấy tiếng kim cương chỉ lực của phái Thiếu Lâm thì lập tức nhớ lại rằng Du Đại Nham chính là bị đả thương bởi kim cương chỉ lực của phái Thiếu Lâm. Hơn 20 năm nay, mọi người trong phái Võ Đan vẫn vì chuyện đó mà thù oán phái Thiếu Lâm, xem ra hung thủ đang ở ngay trước mặt. Chỉ nghe A Tam lạnh lùng nói, kim cương chỉ lực thì đã sao, ai bảo ngươi cứng đầu, không chịu nói nơi cất giấu thanh đao đồ long, được nếm mùi tàn phế 20 năm có thích không nào? Du Đại Nham sẵn giọng nói, đa tạ ngươi hôm nay nói rõ chân tướng, thì ra ta bị tàn phế là do chi phái Thiếu Lâm Tây Vực hạ độc thủ, chỉ tiếc cho ngũ sư đệ ta. Nói đến đó, giọng ông nghẹn ngào, năm xưa Trương Thúy Sơn tự vẫn mà chết, chỉ vì Du Đại Nham bị Ân Tố Tố dùng ngân châm đả thương, không còn mặt mũi nào nhìn sư huynh. Thực ra, Du Đại Nham sau khi trúng phải ngân châm đã được Ân Tố Tố thuê Tiêu Cục Long Môn đưa về núi Võ Đan chạy chữa chừng một tháng sẽ khỏi. Còn tứ chi của ông bị gãy nát chính là do độc thủ kim cương chỉ lực của phái Thiếu Lâm. Nếu bây giờ tìm ra hung thủ, hai vợ chồng Trương Thúy Sơn đâu đến nỗi phải chết thảm. Du Đại Nham đã thương sư đệ chẳng tội tình gì phải chết oan, lại hận cho mình thành kẻ tàn phế, mắt nhìn như muốn tóe lửa. Trương Vô Kỵ nghe hai người đối đáp, lập tức hiểu rõ tiền nhân hậu quả. Hồi nhỏ chẳng từng nghe cha kể chuyện chùa Thiếu Lâm có tên Hỏa Công Đầu Đà, học lén võ nghệ, đánh chết thủ tọa Đạt Ma Đường Khổ Trí Thiền Sư, rồi các cao thủ trong phái Thiếu Lâm tranh chấp lớn đến nỗi Khổ Tuệ Thuyền Sư phải bỏ sang Tây Vực, lập ra phái Thiếu Lâm Tây Vực. Xem chừng người này là truyền nhân của Khổ Tuệ Thiền Sư. Quả nhiên nghe Trương Tam Phong nói:
Thí chủ tâm địa tàn ác quá đi, tôi không ngờ là trong số các thuyền nhân của Khổ Tuệ Thuyền Sư lại có một kẻ như là thí chủ vậy đó.
A Tam cười gằn: Khổ Tuệ là cái quái gì vậy? Trương Tam Phong thấy hắn hỏi thế thì chợt hiểu. Năm xưa, khi Du Đại Nham bị Kim Cương Chỉ Lực đả thương, phái Võ Đan đã cho người sang chất vấn phái Thiếu Lâm. Trưởng môn phái Thiếu Lâm kiên quyết không thừa nhận, nên cũng đã có nghi cho phái Thiếu Lâm Tây Vực. Nhưng nhiều năm nghe ngóng biết rằng chi phái ấy ít người, các đệ tử chỉ chuyên tâm nghiên cứu Phật học, không giỏi võ công. Lúc này Trương Lão nghe A Tam nói, Khổ Tuệ là cái quái gì vậy, thì biết ngay hắn là truyền nhân của phái Thiếu Lâm Tây Vực, thì không đời nào lại nhục mạ tổ sư khai sáng. Bèn nói:
Thảo nào, thì ra thí chủ là truyền nhân của tên Hỏa Công Đầu Đà, chẳng những học được võ công của hắn mà còn nhiễm luôn cái tính hiểm độc của hắn nữa. Thế còn cái gã không tướng gì đó là sư huynh đệ của thí chủ phải không?
A Tam đáp: Phải, y là đệ tử của ta, nhưng pháp danh của y không phải là Không Tướng mà là Cương Tướng. Trường chân nhân, Bát Nhã Kim Cương Chưởng của Kim Cương Môn so với chưởng pháp của phái Võ Đan thì thế nào chứ hả?
Du Đại Nham sẵn giọng đáp: Thì còn thua xa, đầu hắn bị một chưởng của sư phụ ta đã vỡ sọ nát óc chết tươi rồi, dám đánh trống qua cửa nhà sấm, đáng kiếp.
A Tam rống lên chồm tới, Trương Vô Kỵ dùng chiêu Như Phong Tự Bế của Phò Thái Cực Quyền chặn hắn lại nói: A Tam, hãy đưa Hoắc Ngọc Đoạn Tục Cao ra đây. Vừa nói chàng vừa chìa bàn tay phải. A Tam cả kinh nghĩ thầm: Thần dược chữa gãy xương của bản môn cực kỳ bí mật, ngay đệ tử bình thường của bản môn còn chưa biết, tên đạo đồng này nghe ở đâu thế nhỉ? Hắn đâu biết trong y kinh của Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu có chép rằng ở Tây Vực có một lộ võ công ngoại gia nghi là bàn chi của phái Thiếu Lâm, thủ pháp cực kỳ kinh dị, bẻ gãy tứ chi người ta, không thuốc nào trị được, chỉ có bí dược bổn môn Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao mới cứu nổi mà thôi. Còn loại thuốc ấy phối chế như thế nào thì không truyền ra ngoài. Trương Vô Kỵ nhớ đến chi tiết ấy, thuận miệng nói ra, vốn chỉ thử xem có đúng hay không. Thấy A Tam mặt biến sắc thì biết là mình đã đoán đúng, lại quát: Đưa đây! Chàng nghĩ đến cái chết của cha mẹ, sự tàn phế của hai vị Du Ân Bá sư thúc, hận không thể lập tức giết chết hắn, cũng không muốn nhiều lời với hắn. Còn A Tam thì vừa giao đấu với Trương Vô Kỵ, tuy có lúc bị núng thế, nhưng khi sử dụng đại lực kim cương chỉ thì đối phương chỉ có nước né tránh chứ không có cách gì trả đòn. Chỉ cần chú ý đừng để bị lôi kéo bởi thủ pháp quái dị của gã đạo đồng, đấu tiếp thì thế nào mình cũng thắng. Thế là hắn tiến lên một bước quát: Thằng lõi con, mi quỳ xuống lạy ta 3 cái, ta sẽ tha cho mi, nếu không thì mi sẽ như gã Du Đại Nham kia mà thôi. Trương Vô Kỵ quyết ý lấy bằng được Hoắc Ngọc Đoạn Tục Cao, nhưng đối phó thế nào với kim cương chỉ lực thì nhất thời chàng chưa nghĩ ra. Thủ pháp Càn Khôn Đại Na Di có thể đả thương A Tam, song không thể ép hắn đưa ra thuốc. Chàng đang ngẫm nghĩ thì Trương Tam Phong nói: Hài tử lại đây nào.
Trương Vô Kỵ đáp: Vâng, thưa Thái Sư Phụ.
Trương Tam Phong nói:
Dùng ý chứ không có dùng lực, thái cực xoay vòng không hề đứt đoạn, khi đắc cơ đắc thế sẽ khiến các đối thủ tự đứt gốc, từng chiêu từng thức phải liền mạch với nhau, như Trường Giang Đại Hà chảy hoài không đứt đó nghe.
Trương Lão thấy Trương Vô Kỵ đối địch ra chiêu đã phần nào hiểu được tinh hoa của pho quyền, nhưng vì võ công của chàng vốn quá cao cường, quyền chiêu quá rạch rồi nên chưa thể hội đủ cái ý xoay vòng không dứt của thái cực quyền. Trương Vô Kỵ võ công đã cao, thấy được điểm mấu chốt, nghe Trương Tam Phong nói mấy câu ấy thì tức thời lĩnh ngộ, nghĩ đến cái ý xoay vòng không dứt, biến hóa âm dương của thái cực đồ. A Tam cười khẩy nói: Lâm trận võ học chẳng muộn quá sao? Trương Vô Kỵ lông mày dựng lên nói: Có muộn hay không, người cứ thử khắc biết. Nói rồi chàng quay lại,
tay phải đưa vòng ra phía trước, nhắm vào mặt A-Tam, chính là chiêu cào thám mã trong Thái Cực Quyền. A-Tam năm ngón tay phải liền chụm lại thành hình lưỡi đao chém xuống. Trương Vô Kỵ biến chiêu song phương quán nhĩ, hai tay ra đòn thành hình vòng tròn. Lối biến chiêu này đúng là lĩnh hội được tinh nghĩa xoay vòng không dứt mà Thái Sư Phụ vừa chỉ giáo. Rồi cứ thế vòng tròn bên trái, vòng tròn bên phải, hết vòng tròn này đến vòng tròn khác, vòng tròn to, vòng tròn nhỏ, vòng tròn ngang, vòng tròn đứng, vòng tròn xéo, cứ liên tiếp các vòng tròn Thái Cực công kích, khiến A Tam lật đật, lắc lư, chân đứng không vững, y như một kẻ say rượu. Đột nhiên, năm ngón tay của A Tam xỉa mạnh tới, Trương Vô Kỵ sử chiêu Vân Thủ, tay trái trên cao, tay phải dưới thấp, làm thành vòng tròn chặn cánh tay hắn lại. Cương kình Cửu Dương Thần Công vận ra, chỉ nghe rắc rắc hai tiếng, xương bả vai, xương cánh tay và xương cẳng tay của A Tam cùng gãy rời. Cương kình Cửu Dương Thần Công quả thật lợi hại, riêng cái xương bả vai của A Tam đã gãy vụn thành dăm mảnh, trông không còn hình thù cái vai nữa. Chỉ về phần kình lực mà nói, thì pho Thái Cực Quyền lấy nhu kình làm chính còn lâu mới sánh kịp. Trương Vô Kỵ hận A Tam tàn ác, chiêu Vân Thủ chàng sử dụng liên miên không dứt, như án mây trắng bay ngang trời. Vòng tròn này chưa xong, vòng tròn khác đã kế tiếp, lại nghe rắc rắc, tay trái của A Tam gãy nốt, rồi mấy tiếng rắc rắc liền nhau, cả hai đùi của hắn cũng gãy vụn. Trương Vô Kỵ bình sinh động thủ với người, chưa bao giờ chàng hạ độc thủ như thế. Nhưng kẻ này đã hại chết cha mẹ chàng, hãm hại Tam Sư Bá và Độc Sư Thúc. Nếu không phải còn chần lấy Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, thì chàng đã đánh chết tươi hắn rồi. A Tam hự lên một tiếng gục xuống, trong đám thủ hạ của Triệu Mẫn có một kẻ chạy ra, xốc hắn mang về chỗ cũ. Mọi người chung quanh thấy thần công của Trương Vô Kỵ như thế, thảy đều kinh hãi, cả đến các cao thủ Minh giáo cũng quên cả việc hò reo. Gã hói A Nhị liền vọt tới, hữu chưởng nhắm ngực Trương Vô Kỵ đánh nhanh, chưởng của y chưa chạm tới, Trương Vô Kỵ đã cảm thấy tức ngực, liền sử chiêu Tà Phi Thế, dẫn chưởng lực lệch sang một bên. Gã hói này chẳng nói chẳng rằng, hạ bàn vững chãi như được đóng đinh xuống đất, cứ chăm chú tung hết chưởng này đến chưởng khác, nội lực hùng hậu vô cùng. Trương Vô Kỵ thấy chưởng lộ của hắn cùng một kiểu với A Tam, nhìn lứa tuổi chắc là sư huynh của A Tam, tuy võ công không nhanh nhẹn bằng nhưng trầm ổn hơn, chàng bèn sử dụng các chiêu thức niêm, dẫn, tể, án trong Thái Cực Quyền, định đẩy hắn nghiêng đi, nào ngờ nội lực của hắn quá mạnh, chàng lại bị hắn kéo tới một bước. Hùng tâm của Trương Vô Kỵ trỗi dậy, nghĩ thầm, để ta tỉ thí với người một phen, xem nội công của Thiếu Lâm Tây Vực lợi hại hay Cửu Dương Thần Công của ta ghê gớm hơn. Chàng lấy tên kia tung chưởng ra, bèn múa chưởng đón đường, tức là lấy cứng chọi cứng, không cần chút khéo léo gì bên trong. Hai chưởng đụng nhau nghe bùm một tiếng lớn, cả hai người cùng lảo đảo. Trương Tam Phong kêu ấy già một tiếng, nghĩ thầm, không hay rồi. Đánh thô lỗ kiểu này, ai mạnh thì thắng, trái ngược hẳn với quyền lý của Thái Cực Quyền. Gã hói này nội lực thâm hậu, hiếm thấy trong võ lâm, sợ rằng đấu thêm một chưởng nữa, Tiểu Hà Nhi sẽ bị trọng thương. Vừa lúc đó, thì chưởng thứ hai của đôi bên lại đụng nhau bùm một tiếng, A Nhị lảo đảo lùi một bước, trong khi Trương Vô Kỵ thản nhiên đứng tại chỗ vẻ nhẫn nhơ. Cửu Dương Thần Công và nội công của phái Thiếu Lâm nếu luyện tới cảnh giới tối cao có thể nói chẳng bên nào kém bên nào, nhưng Kim Cương Môn của Tây Vực do gã Hỏa Công Đầu Đà sáng tạo ra, vốn là thứ võ nghệ gã học lén ở chùa Thiếu Lâm. Quyền cước binh khí cố nhiên có thể học lén, còn nội công là cách vận hành khí tức trong cơ thể. Dẫu có tận mắt trông thấy người ta đã tọa tịnh tu 8 năm, 10 năm cũng chẳng thể biết được phương pháp điều quân vận hành khí tức như thế nào. Thành thử, ngoại công có thể học lén, còn nội công thì không sao học lõm được. Ngoại công Kim Cương Môn rất mạnh, không thua gì Thiếu Lâm Chính Tông, còn nội công thì thua xa. A Nhị là một dị nhân trong Kim Cương Môn, bẩm sinh có thần lực, từ ngoại công đi vào nội công bằng một con đường riêng, luyện thành một nhân vật có nội công thâm hậu hơn cả Hỏa Công Đầu Đà tổ sư, có thể nói là trời phú. Dưới tay hắn, ít có ai tiếp nổi ba chiêu, vậy mà lúc này đấu chưởng thẳng thừng với nhau, hắn lại bị chưởng lực của Trương Vô Kỵ đẩy lùi một bước. Hắn vừa sợ vừa tức, hít một hơi dài, song chưởng cùng đánh thẳng vào Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ kêu lên: "Ân Lục thúc, sư thúc, hãy xem Điệt Nhi rửa hận cho sư thúc đây." Thì ra lúc này Ân Lê Đình đã được Dương Bất Hối, Tiểu Chiêu hộ tống, ngồi trong võng do hai giáo chúng Minh giáo khiêng tới đây. Trương Vô Kỵ nói xong, hữu quyền tung ra, nghe hịch một tiếng, A Nhị phải lùi ra ba bước, hai mắt trợn trừng, khí huyết nhộn nhạo trong ngực. Trương Vô Kỵ nói to: "Ân Lục thúc, trong đám vây đánh sư thúc có gã hói này phải hay không?" Ân Lê Đình đáp: "Chính hắn, hắn là tên độc sỏ đó." Chỉ nghe gã hói A Nhị toàn thân xương cốt kêu lách cách, hắn đang vận kình. Du Đại Nham biết tên này nội lực cương mãnh, vận nội kình như thế, chưởng lực sẽ vô cùng lợi hại, khó bề chống đỡ, bèn lên tiếng: "Qua sông chưa xong, đánh vào giữa dòng." Ý là mách nước cho Trương Vô Kỵ, đừng đợi A Nhị hoàn tất việc vận kình, hãy tấn công luôn, khiến hắn trở tay không kịp. Trương Vô Kỵ đáp: "Vâng." Chàng tiến lên một bước, song chưa ra đòn, A Nhị hai cánh tay ra, một luồng lực đạo bài sơn đảo hải tràn tới. Trương Vô Kỵ hít một hơi, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, hữu chưởng đẩy ra, một đỡ một đòn, đem toàn bộ chưởng lực của đối phương hất trả lại, hai luồng chưởng lực gộp lại thành một. A Nhị rú lên một tiếng như một viên đá bắn ra từ cung nỏ, thân hình hắn đụng vỡ toang bức tường này thì bay ra khỏi sảnh. Ai nấy còn kinh hãi thất sắc thì thấy có một người chui qua lỗ hổng bên kia tường mà vào, sắp theo A Nhị ném xuống đất. Người ấy béo tròn và thấp như cái cối đá, hình dạng tức cười, nhưng thân pháp hết sức linh hoạt, chính là chưởng kỳ sứ Hậu Thổ Kỳ của Minh giáo, tên là Nhan Viên. Gà hói A Nhị, tay xương cánh tay, lồng ngực, xương sườn, xương đòn gánh đều đã bị gãy hết vì chưởng lực kiên mãnh hùng hậu của chính hắn. Nhan Viên quẳng A Nhị rồi, cúi mình chào Trương Vô Kỵ, lại qua lỗ hổng trên tường mà chui ra, trông y như là một con chuột béo mập. Triệu Mẫn thấy Tiểu Đạo Đồng liên tiếp đánh bại hai đệ nhất cao thủ của nàng, sớm đã sinh nghi, giờ thấy Nhan Viên hành lễ, nàng bèn nhìn kỹ thì nhận ra, tự trách: "Đáng chết, đáng chết, mình đến trước làm chủ, cứ tưởng gã tiểu quỷ này ở bên ngoài bố trí, đâu ngờ gã giả làm Đạo Đồng ở đây phá bỉnh, làm hỏng đại sự của mình." Bèn lạnh lùng nói: "Trương giáo chủ à, sao giáo chủ chẳng thể giữ thể diện cho mình chứ hả, lại đi đóng giả đầy tớ như thế, cứ luôn mồm thái sư phụ này thái sư phụ nọ, không biết ngượng mồm hay sao hả?" Trương Vô Kỵ thấy nàng nhận ra mình, liền cao giọng đáp: "Tiên phụ Trương Thúy Sơn chính là đệ tử thứ năm của thái sư phụ, ta không gọi là thái sư phụ thì gọi thế nào?" Rồi chàng quay sang quỳ xuống khấu đầu trước Thương Tam Phong nói: "Hài nhi Trương Vô Kỵ khấu kiến thái sư phụ và tam sư bá, sự việc cấp bách chưa kịp bẩm rõ, xin được tha cho tội giấu giếm." Trương Tam Phong và Du Đại Nham vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không thể ngờ chàng thiếu niên vừa đánh bại hai đại cao thủ Thiếu Lâm Tây Vực lại chính là đứa cháu ốm o bệnh tật chết đi sống lại năm nào. Trương Tam Phong cười ha hả, đưa tay đỡ chàng dậy, nói: "Hảo hài tử, còn chưa chết, Thúy Sơn đã có người nối dòng rồi." Trương Vô Kỵ võ công trác tuyệt, điều đó cũng chỉ là phụ. Điều Trương Tam Phong mừng hơn cả chính là vì Trương lão cứ nghĩ rằng chàng chết rồi, không ngờ vẫn còn sống, thành thử y như trời ban cho, sung sướng như mở cờ trong bụng. Quay sang nói với Ân Thiên Chính: "Ân huynh, cung hỷ Ân huynh có được đứa cháu ngoại tốt thế này." Ân Thiên Chính cười đáp: "Trương chân nhân, cung hỷ Trương chân nhân dạy được một đồ tôn giỏi nhường này." Triệu Mẫn đốt lại liền: "Cái gì mà cháu ngoại tốt với chả đồ tôn giỏi, hai lão già sống dai, nuôi được một gã tiểu quỷ gian trá giảo hoạt thì có. A Đại, ngươi ra thử kiếm pháp của y xem nào." Gã có vẻ mặt sầu khổ tên A Đại lớn tiếng vâng dạ, nghe soạt một tiếng, rút ra thanh kiếm ỷ thiên, mọi người thấy thanh quang loang loáng, tự hồ có làn khí lạnh tỏa loang, đó chính là một thanh kiếm báu. Trương Vô Kỵ nói: "Kiếm ỷ thiên là vật sở hữu của phái Nga Mi, sao lại rơi vào tay cô nương?" Triệu Mẫn đáp: "Tiểu quỷ ngươi biết gì mà nói, diệt tuyệt lão ni ăn cắp thanh kiếm này của nhà ta, bây giờ vật về chủ cũ, kiếm ỷ thiên có dính dáng gì tới phái Nga Mi nào?" Trương Vô Kỵ không biết lai lịch của thanh ỷ thiên ra sao,
bị nàng tra hỏi vặn lại không trả lời được, bèn nói lảng: Triệu cô nương, mong cô nương cho ta Hoắc Ngọc Đoạn Tục Cao để ta trị thương cho Tam Sư Bá và Lục Sư Thúc. Mọi chuyện đã qua, chúng ta xí xóa nhé. Triệu Mẫn nói: Xí xóa mọi chuyện à, nói dễ nghe thế. Ngươi có biết không văn không trí của phái Thiếu Lâm cùng bọn Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu của phái Võ Đan hiện giờ ở đâu không? Trương Vô Kỵ lắc đầu nói: Ta không biết, mong cô nương cho biết nào. Triệu Mẫn cười khẩy nói: Việc gì bổn cô nương phải nói cho ngươi biết? Chưa băm vằm ngươi thành trăm mảnh thì chưa phạt xong cái tội ngươi khinh mạng làm nhục ta trong thiết lao ở Lục Liễu Trang. Nói tới mấy chữ khinh mạng làm nhục, nàng chợt nhớ lại tình cảnh trong hầm tối hôm đó, bất giác mặt đỏ bừng, vừa tức vừa thẹn. Trương Vô Kỵ nghe bốn chữ khinh mạng làm nhục cũng hơi đỏ mặt, nhớ đến việc hôm đó để cứu quần hào Minh Giáo đang bị trúng độc. Bất đắc dĩ, chàng phải dở hạ sách, lấy tay cù gan bàn chân nàng. Thực ra không hề cố ý khinh mạng làm nhục, nhưng nam nữ thù thù bất thân, tuy được tòng quyền, song chuyện ấy hoàn toàn chưa cho ai biết. Nếu người ta biết được chàng đùa giỡn với thiếu nữ thì nguy to. Hiện tại chưa thể biện bạch, chàng đành nói lảng: Triệu cô nương, Hoắc Ngọc Đoạn Tục Cao, cô nương có chịu cho ta hay không thì bảo nào. Triệu Mẫn liếc một cái, cười hi hi nói: Ngươi muốn lấy Hoắc Ngọc Đoạn Tục Cao à, cũng không có gì đâu. Chỉ cần ngươi bằng lòng nhận làm ba việc cho ta, ta sẽ dâng cả hai tay cho ngươi luôn. Trương Vô Kỵ hỏi: Là ba việc gì? Triệu Mẫn nói: Ba việc đó hiện giờ ta chưa có nghĩ ra, sau này ta nghĩ ra được việc gì, ngươi phải làm việc đó cho ta. Trương Vô Kỵ nói: Như thế không được, không lẽ cô nương bảo ta tự sát, bảo ta làm heo làm chó, ta cũng phải làm theo hay sao? Triệu Mẫn cười đáp: Bổn cô nương không bảo ngươi tự sát, càng không bảo ngươi làm heo làm chó, hì hì, vì dẫu có nhận làm cũng chẳng làm heo chó được đâu. Trương Vô Kỵ nói: Cô nương cứ nói trước đi, nếu không trái đạo hiệp nghĩa mà ta có thể làm được thì ta sẽ làm theo ý cô nương ngay. Triệu Mẫn định nói, chợt thấy trên mái tóc Tiểu Chiêu có dính một bông hoa kết bằng ngọc, chính là bông hoa nàng đã tặng Trương Vô Kỵ, thì không khỏi buồn bã. Lại thấy Tiểu Chiêu mắt sáng miệng tươi, mặt mày rạng rỡ, tuổi còn nhỏ nhưng cứ mơn mởn như một đóa phù dung, vô cùng khả ái dễ thương, thì trong bụng căm hận, nghiến răng bảo A Đại: Ra chém đứt hai cánh tay gã tiểu tử họ Trương cho ta. A Đại vâng lệnh, cầm thanh ỷ thiên kiếm tiến lên một bước nói: Trương giáo chủ, ta được lệnh của chủ nhân chém đứt hai cánh tay của giáo chủ đó. Chu Điên trong bụng ấm ức đã lâu, lúc này không nhìn thêm được nữa, ngoạc mồm chửi: Mẹ kiếp, nói thối quá, lão hãy chém chính tay của lão đi thì có. A Đại nhăn nhó nói, giọng khổ sở: Nói thế cũng có lý đấy. Chu Điên nghe vậy khoái trá, dục to: Thế thì mau chặt đi. A Đại nói: Chẳng làm gì phải vội. Trương Vô Kỵ cảm thấy lo lo, thanh kiếm ỷ thiên sắc bén dị thường, binh khí nào đụng vào nó đều bị gãy, cách duy nhất là phép Càn Khôn Đại Na Di tay không đoạt lấy thanh kiếm mà thôi. Nhưng một khi đưa tay vào gần thanh bảo kiếm sắc bén ấy, chỉ cần đối phương có kiếm chiêu hơi lạ, biến hóa khó lường một chút, thì toàn bộ cánh tay từ ngón đến vai sẽ bị tiện đứt, dù đụng phải chỗ nào trên lưỡi kiếm. Chàng chưa biết đối phó cách nào, bỗng nghe Trương Tam Phong nói:
Vô Kỵ, phò thái cực quyền ta sáng tạo ra con đã học rồi, còn phò thái cực kiếm ta truyền cho con luôn bấy giờ, để con đấu với vị thí chủ kia.
Trương Vô Kỵ vui mừng nói: Đa tạ thái sư phụ. Rồi quay sang nói với A Đại: Này vị tiền bối, vạn bối kiếm thuật non kém, cần nhờ thái sư phụ chỉ điểm một phen, sau đó sẽ đấu với tiền bối. A Đại vốn thầm ngán sợ Trương Vô Kỵ, tuy có bảo kiếm trong tay chiếm được ưu thế nhưng thắng bại khó lường. Nghe chàng bảo cần học chiêu thức mới thì mừng hết chỗ nói, nghĩ thầm: Kiếm chiêu mới dù tinh diệu đến mấy, vừa học xong tránh sao khỏi ngượng nghịu chưa quen. Đạo kiếm thuật cốt yếu là nhẹ nhàng linh hoạt, tối thiểu cũng phải luyện mất một vài chục năm, khi lâm địch mới có thể đắc tâm ứng thủ, thuần thục tự nhiên. Bèn gật đầu nói: Trường giáo chủ đi học chiêu, ta ở đây chờ, học hai canh giờ liệu xong hay chưa? Trường Tam Phong nói: Không cần đi đâu xa, ta dạy ngay tại chỗ. Vô Kỵ, học ngay tại chỗ đây thôi, học xong rồi hành luôn, chưa đến nửa canh giờ là xong phò thái cực kiếm đó mà.
Trương lão nói thế, ngoại trừ Trương Vô Kỵ, còn ai nấy đều kinh hãi, tưởng là mình nghe nhầm, nghĩ thầm: Cứ coi như thái cực kiếm pháp của phái Võ Đan thần kỳ huyền diệu đi, nhưng lại dạy chiêu thức công khai ngay ở đây,
đối phương nhìn thấy rõ ràng, còn gì là bí mật nữa. A Đại nói, thế cũng được, vậy ta ra ngoài điện đứng chờ. Lão già tự trung không muốn giành lợi thế, tuy là phần tôi tớ, nhưng hành vi cứ như một vị tông sư trong võ lâm. Trương Tam Phong nói, cũng không cần phải như thế đâu, pho thái cực kiếm này ta mới sáng tạo ra, cũng chưa biết có dùng được hay là không. Các hạ là danh gia kiếm thuật, chính ta đang mong được các hạ coi thử, chỉ cho thấy những chỗ sơ hở khiếm khuyết đó mà. Lúc này Dương Tiêu chợt nhớ ra nói to, có phải các hạ chính là Bát Tý Thần Kiếm Phương trưởng lão đó chăng? Các hạ đường đường đứng đầu các trưởng lão cái bang, sao lại cam chịu làm tôi tớ cho kẻ khác thế này? Quần hào minh giáo nghe vậy cả kinh, chu điên hỏi, lão chẳng phải đã chết rồi kia mà, sao lại sống dậy, sao lại chuyện thế này? A Đại rầu rĩ thở dài cúi đầu nói, lão hủ trăm lần chết cũng chưa đủ, chuyện đã qua còn nhắc lại làm chi, lão hủ không còn là trưởng lão cái bang từ lâu rồi. Những ai nhiều tuổi một chút đều biết Bát Tý Thần Kiếm Phương Đông Bạch là người đứng đầu trong bốn vị đại trưởng lão cái bang, kiếm thuật tinh xảo, gian danh thiên hạ, nổi tiếng xuất kiếm cực nhanh, chẳng khác gì người có tám cánh tay, nên được mang ngoại hiệu là Bát Tý Thần Kiếm. Hơn 10 năm trước, nghe đồn lão bị bệnh nặng qua đời, bây giờ ai cũng thương tiếc, nào ngờ lão vẫn còn sống sờ sờ. Trương Tam Phong nói, phò thái cực kiếm của lão đạo nếu được Bát Tý Thần Kiếm chỉ điểm cho vài chiêu thì thật là vinh hạnh. Vô Kỵ còn có mang thanh kiếm nào theo không? Tiểu Chiêu bèn bước lên mấy bước đưa cho Trương Vô Kỵ thanh Ỷ Thiên Giả bằng gỗ mà Trương Vô Kỵ lấy được ở chỗ Triệu Mẫn. Trương Tam Phong cầm thanh kiếm cười nói, là kiếm gỗ ư, bần đạo có vẻ bùa bắt quyết, tróc quỷ trừ tà đâu nào. Rồi đứng dậy, tay trái cầm kiếm, tay phải trình kiếm quyết, hai tay ôm thành vòng tròn, từ từ nâng lên, đó là thức khởi đầu. Tiếp đến các chiêu Tam Hoàng Sáu Nguyệt, Đại Khôi Tinh, Yến Tử Sao Thủy, Tả Lan Tảo, Hữu Lan Tảo, từng chiêu diễn ra đến mức thứ 53, chỉ 500, hai tay dùng vẽ hình vòng tròn trở về thành thức thứ 54, trì kiếm quy nguyên. Trương Vô Kỵ không nhớ chiêu thức, chỉ quan sát kỹ để nhận biết cái ý thần tại kiếm tiên miên miên bất tuyệt trong kiếm chiêu mà thôi. Trương Tam Phong diễn xong phò kiếm pháp, không thấy một ai reo hò, người nào cũng thất vọng nghĩ bụng. Thứ kiếm pháp gì mà chậm như rùa, mềm như bún thế kia, làm sao dùng để ra chiêu đối địch kia chứ? Xong họ lại nghĩ thầm, chắc là Trương chân nhân cố ý múa thật chậm để Trương Vô Kỵ có thể nhìn rõ. Trương Tam Phong hỏi, Hài Nhi, con có nhìn rõ không? Trương Vô Kỵ đáp, dạ, con nhìn rõ rồi ạ. Trương Tam Phong hỏi, con nhớ được chăng? Trương Vô Kỵ đáp, con đã quên non nữa rồi. Trương Tam Phong nói, tốt, kệ cũng khó cho con hãy tự suy ngẫm thêm đi. Trương Vô Kỵ cúi đầu ngẫm nghĩ, lát sau Trương Tam Phong hỏi, bây giờ thế nào? Trương Vô Kỵ đáp, đã quên già nữa rồi. Chu Điền thất thanh kêu lên, nguy rồi, càng lúc càng quên nhiều hơn. Trương chân nhân, món kiếm pháp này huyền diệu quá, nhìn có một lần làm sao mà nhớ nổi. Xin Trương chân nhân diễn lại một lần nữa cho giáo chủ chúng tôi xem lại. Trương Tam Phong mỉm cười nói, được, để ta diễn lại một lần nữa coi. Trương Tam Phong cầm kiếm xuất chiêu, diễn lần thứ hai, mọi người mới xem vài chiêu đã kinh ngạc, vì lần này không có chiêu nào giống như lần thứ nhất. Chu Điên kêu lên, ôi chao, thế này thì càng khiến cho người ta rối trí. Trương Tam Phong vạch kiếm thành vòng tròn hỏi, Hài Nhi, thế nào rồi con? Trương Vô Kỵ đáp, còn ba chiêu chưa quên được. Trương Tam Phong gật đầu trở về chỗ ngồi. Trương Vô Kỵ đi thong thả một vòng trong điện trầm tư hồi lâu, đi thêm nửa vòng nữa thì ngẩng lên, mặt rạng rỡ nói, con đã quên sạch rồi, quên toàn bộ rồi. Trương Tam Phong nói, không dở, quên nhanh như vậy, còn có thể mời Bát Tý Thần Kiếm chỉ giáo được rồi đó. Đoạn trao thanh kiếm gỗ cho Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ cúi mình tiếp nhận, quay sang nói với Phương Đông Bạch, xin mời Phương tiền bối. Chu Điên vò đầu bứt tay, vô cùng lo lắng. Phương Đông Bạch vương mình đâm kiếm ra nói, xin mạo muội. Một kiếm đâm ra, chỉ thấy thanh quang loang loáng. phát ra tiếng vù vù, nội lực mạnh mẽ chẳng khác gì gã hói a nhị. Mọi người rùng mình kinh hãi nghĩ bụng, đừng nói là bảo kiếm ỷ thiên sắc như nước, dù lão ta chỉ cầm trong tay một thanh đồng sắc rỉ, với nội lực thế kia cũng đã khó bề chống đỡ lắm rồi. Hai chữ thần kiếm quả nhiên danh bất hư truyền. Trương Vô Kỵ tay trái đặt chéo kiếm quyết, cây kiếm gỗ đưa ngang qua, vạch thành nửa vòng tròn, đè lên sóng kiếm ỷ thiên, truyền kình lực ra, thanh bảo kiếm lập tức bị dìm xuống. Phương Đông Bạch thốt lên, hảo kiếm pháp. Lão xoay cổ tay, hất kiếm, mũi kiếm liền ngóc lên, đâm tới sườn bên trái đối phương. Trương Vô Kỵ hồi kiếm vòng về, nghe cọc một tiếng. Hai kiếm đụng nhau, cả hai cùng phi thân nhảy lùi ra. Bảo kiếm ỷ thiên trong tay Phương Đông Bạch chấn động, rung bần bật không dứt, phát ra tiếng u u hồi lâu. Hai thứ binh khí, một là bảo kiếm, một là kiếm gỗ, chạm vào nhau mà chẳng bên nào hơn bên nào. Chiêu đó của Trương Vô Kỵ đã lấy cái cùn nhụt của mình đụng vào chỗ không sắc bén của địch, quả thực đã nắm được điểm tinh túy của Thái Cực kiếm. Nên nhớ, Trương Tam Phong truyền cho chàng là truyền kiếm ý chứ không phải là dạy kiếm chiêu. Muốn chàng quên biến sạch mọi kiếm chiêu đã nhìn thấy, như thế đến khi lâm địch sẽ tùy ý mà sử kiếm, thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận. Nếu còn một hai chiêu kiếm pháp chưa quên được thì trong lòng còn vướng mắc, kiếm pháp sẽ không thể tinh thuần. Ý tứ đó các cao thủ như Dương Tiêu, Ân Thiên Chính lờ mờ hiểu được, chứ Chu Điên còn thấp hơn một bậc nên mới lo sốt vó như vậy. Lúc này tiếng vù vù trong điện càng lúc càng to, kiếm chiêu của Phương Đông Bạch cực kỳ lợi hại, lại thêm nội lực hồn hậu, bảo kiếm sắc bén, chiêu thuật vô cùng tinh diệu, thanh quang lấp loáng, kiếm khí bao trùm. Mọi người trong điện có cảm giác một khối tuyết đang chuyển động phía trước mình, tỏa ra một luồng khí lạnh thấu xương. Thanh kiếm gỗ của Trương Vô Kỵ trong luồng hàn quang kia vạch thành một vòng tròn, mỗi chiêu đều thành hình vòng cung đâm ra, lại theo hình vòng cung thu vào. Trong lòng chàng không mảy may vương vấn, chỉ lấy ý kiếm, sự kiếm, thanh kiếm gỗ phát mỗi chiêu, lại như phóng ra một sợi tơ mỏng mảnh quấn lấy thanh kiếm ỷ thiên. Các sợi tơ ấy mỗi lúc một dày, tưởng chừng đã tích thành một khối bông, bao chặt lấy thanh bảo kiếm. Khi hai bên đấu tới hơn 200 chiêu, thì kiếm chiêu của Phương Đông Bạch dần dần trì trệ, thanh bảo kiếm cứ nặng dần lên, 5 cân, 6 cân, 7 cân, 10 cân, 20 cân, có lúc vận lực đâm ra đuối sức, lại bị thanh kiếm gỗ lôi theo vài vòng. Phương Đông Bạch càng đấu càng hoảng, đến hơn 300 chiêu mà hai lưỡi kiếm vẫn chưa đụng vào nhau. Đó là chuyện bình sinh lão chưa từng gặp bao giờ. Đối phương tựa hồ tung ra một cái lưới lớn, từng bước thắt dần vào giữa. Phương Đông Bạch thay đổi liên tiếp 6-7 pho kiếm thuật khác nhau, biến hóa ngang dọc, kỳ ảo vô cùng. Người xung quanh nhìn đã phải hoa mắt. Trương Vô Kỵ trước sau vẫn cứ vạch kiếm thành vòng tròn. Mọi người trừ Trương Tam Phong ra, không ai biết các chiêu của chàng rốt cuộc là công hay thủ. Phò Thái Cực kiếm pháp này chỉ là các vòng tròn đủ loại, to, nhỏ, cái đuôi, cái xuôi, cái ngược, cái thẳng, cái chéo. Nếu bảo là chiêu số thì có thể nói là chỉ gồm một chiêu, nhưng chiêu đó biến hóa khôn lường. Bỗng nghe Phương Đông Bạch hú lên một tiếng dài, râu tóc dựng ngược, lấy hết sức bình sinh, dồn toàn lực đâm nhanh kiếm tới trung cung. Trương Vô Kỵ thấy thế rất là ác liệt, thu kiếm về đỡ gạt. Phương Đông Bạch hơi xoay cổ tay, kiếm ỷ thiên chệch sang bên một chút, nghe cách một tiếng nhỏ, thanh kiếm gỗ đã bị tiện đứt một đoạn chừng 6 tấc. Bảo kiếm ỷ thiên không còn gì ngăn chặn, sọc thẳng vào ngực Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ kinh hãi, tay trái bật ra, dùng hai ngón trỏ và kẹp lấy thân của thanh bảo kiếm, còn tay phải thì dùng nửa thanh kiếm gỗ chém xuống cánh tay phải của Phương Đông Bạch. Đoạn kiếm gãy tuy chỉ làm bằng gỗ, nhưng có cửu dương thần công vận vào thì chẳng khác gì là đau thép. Phương Đông Bạch cố giật thanh kiếm ỷ thiên về, nhưng nó đã bị hai ngón tay của đối phương kẹp chặt như cái kìm thép, không nhúc chích gì được. Trong tình thế đó, chỉ còn cách buông kiếm, nhảy lùi lại, chứ không còn cách nào khác. Chỉ nghe Trương Vô Kỵ quát, rút tay mau. Phương Đông Bạch nghiến răng không chịu buông trong sát na ấy. Nghe bịch một tiếng, cánh tay lão đã bị thanh kiếm gỗ chém đứt chẳng khác gì một thanh kiếm sắc bén vậy. Phương Đông Bạch không chịu buông ra, mà là cố ý hy sinh cánh tay để bảo vệ binh khí. Tay trái đã giơ ra chộp thanh bảo kiếm, không đợi cánh tay bị chém đứt rơi xuống. Cánh tay phải đứt rồi, mà năm ngón tay vẫn còn nắm chặt đuôi kiếm ỷ thiên. Trương Vô Kỵ thấy lão quả cảm như thế, cảm thấy ái ngại, có phần ân hận, không muốn đoạt lấy thanh bảo kiếm nữa. Phương Đông Bạch tới trước mặt Triệu Mẫn, cúi mình nói: "Chủ nhân, tiểu nhân bất tài, cam chịu trách phạt." Triệu Mẫn không thèm nhìn lão nói: "Hôm nay ta nể mặt Trương giáo chủ Minh giáo, bỏ qua cho phái Võ Đan." Nàng phẩy tay một cái, nói: "Thôi, ta đi." Các thuộc hạ của nàng dìu Phương Đông Bạch, khiêng A Nhị, A Tam ra khỏi điện. Trương Vô Kỵ nói: "Hãy khoan, không để lại Hoắc Ngọc Đoạn Tục Cao thì đừng mong rời khỏi núi Võ Đan." Chàng vọt tới, giơ tay chụp lấy vai Triệu Mẫn. Bàn tay Trương Vô Kỵ còn cách vai Triệu Mẫn chừng một thước, bỗng cảm thấy có hai luồng chưởng phong lặng lẽ từ hai bên đánh tới, trước đó không có dấu hiệu gì. Trương Vô Kỵ giật mình, hai tay đẩy ra, tay phải đỡ chưởng đánh từ bên phải, tay trái đỡ chưởng đánh tới từ bên trái. Bốn chưởng đụng nhau, chỉ cảm thấy kình lực đánh tới mạnh mẽ dị thường. Chưởng lực hàm chứa một luồng hàn khí cực kỳ âm độc. Luồng hàn khí này chàng đã quá quen thuộc, chính là chưởng lực Huyền Minh Thần Chưởng, từng khiến chàng chết đi sống lại hồi thơ ấu. Trương Vô Kỵ kinh ngạc, cửu dương thần công trong người lập tức nảy sinh. Cùng lúc đó, hai bên mạng sườn bị hai kẻ địch đánh trúng mỗi bên một chưởng. Chàng hự lên một tiếng, ngã ngửa ra phía sau, thấy hai kẻ đánh lén chàng là hai lão già cao gầy. Hai lão già ấy đánh ra hai chưởng, bị Trương Vô Kỵ đỡ được, còn hai đòn sau thì đều trúng vào người chàng. Dương Tiêu và Vi Nhất Tiếu cũng tức giận quát lên xông tới. Hai lão già kia lại tung chưởng đánh ra bình bình hai tiếng. Dương Tiêu và Vi Nhất Tiếu loạn choạng lùi lại mấy bước, cảm thấy khí huyết trong ngực nhộn nhạo, khí lạnh thấu xương. Hai lão già kia cũng lảo đảo. Lão già bên phải cười khẩy nói: "Minh giáo lừng danh đến thế, hóa ra cũng chỉ có vậy." Rồi quay mình hộ tống Triệu Mẫn đi luôn.